Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, sáng qua sáng nay chúng ta đã so sánh trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật. Ở trong đó chúng ta nhận thấy lời nguyện đó đã cho chúng ta một cái giác ngộ, là ở nơi đây cái nguyện cao cả nhất, tối thắng nhất là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cái hạnh rốt ráo nhất là cái hạnh chuyên niệm Phật. Nếu mà chúng ta phát Bồ Đề tâm, dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh quảng đại, rộng rãi, to lớn, nhưng mà không chuyên, nhưng mà không tin, không cảm ứng được 48 lời đại nguyện của Đức Phật, cho nên không đạt được lợi ích tối cao. Mà trong chú giải Hoàng Niệm Tổ nói những người tâm dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh đó được á, trời người cung kính đó là hạng hạ căn. Còn những người chuyên niệm, ở trong đó nhất quyết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là những người thượng căn. Cho nên kết quả của họ tuy rằng cùng một pháp môn, cùng một phương tiện, họ lại không cảm được á, bất khả tư nghì công đức. Từ ở trong một khải thị này chúng ta thấy rõ, ở trong đó niệm Phật là một cái hạnh tối thắng. Mà ở nơi đây có thể tương ưng với tâm của Phật, đó là mục tiêu của chúng ta. Cho nên chúng ta nói là tùy duyên. Nếu mà duyên á, đối với á, có duyên á, thù thắng đối với Phật tử, mà chúng ta lại ích kỷ cá nhân, chỉ lo cho mình niệm Phật, đó là không tương ưng với tâm của Phật. Niệm Phật như vậy cũng khó vãng sanh. Nếu mà không có đủ duyên với chúng sanh, cái duyên nó chưa thành tựu, chúng sanh nó thiện căn chưa đầy đủ, phúc duyên chưa đầy đủ, mà chúng ta lại phan duyên chạy ra ngoài để lo những cái việc Phật sự, thì ở trong đó cũng là cái tâm của phàm phu, cái tâm phan duyên, cho nên không tương ưng được với cái tâm của Phật. Từ cái điểm này chúng ta biết mình phải làm như thế nào. Y theo Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta nhìn thấu buông xả, tự tại tùy duyên niệm Phật thì nó đúng. Cho nên ở trong đó chúng ta phải nhìn thấu được vấn đề. Chúng ta buông xả tất cả những ý tưởng, những cái ham thích của chúng ta, mà chỉ là tự tại tùy duyên. Duyên như thế nào chúng ta hoan hỷ như thế đó. Chưa đủ duyên, chúng ta tinh tấn nỗ lực niệm Phật cầu vãng sanh. Đủ duyên rồi thì chúng ta lo sửa soạn đạo tràng, thỉnh mời pháp sư cùng tu Phật thất. Đó, đây là duyên tối thắng cái việc. Vì tự độ với độ tha là một chứ không phải hai. Có nhiều khi tự độ cũng có nghĩa là độ tha. Có nhiều khi chúng ta ra độ tha, đó là tự tu cho chính mình. Cho nên nó là một chứ không phải là hai. Bởi vậy á, từ điểm này chúng ta thấy nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở nơi nào phát nguyện vãng sanh, tha thiết vãng sanh, là giống như Ngẫu Ích Đại Sư nói là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên trong nguyện đó không có, trong cái nguyện vãng sanh của chúng ta, trong cái hạnh niệm Phật chúng ta đầy đủ năng lực công đức để phục hồi pháp thân, báo thân và thiên bách ức hóa thân. Như chúng ta đã thấy như sáng này chúng ta nói, niệm Phật là có cái năng lực của đoạn đức, đoạn trừ phiền não. Cái đức tánh trong tâm chúng ta phát ra cái có cái năng lực đoạn trừ phiền não nghiệp chướng. Niệm Phật ở trong đó tương ưng, niệm Phật chuyên nhất là ở nơi đó chúng ta tương ưng với là trí đức báo thân, báo thân Phật. Và khi đó chúng ta niệm Phật tự nhiên cải biến hình thể, cải biến gương mặt sinh hoạt hàng ngày, từ ở trong đó công phu tăng lên và tự nhiên quang minh tỏa chiếu, trí tuệ phổ cập, và như đó chúng ta tự nhiên tương ưng với ân đức phổ độ chúng sanh. Cho nên tự nhiên ở trong đó, tự nhiên nó cảm ứng được chúng sanh nương theo những gì chúng ta đạt được và họ bỏ ác quy về thiện, bỏ tà quy về chánh, thì đó là chúng ta đã có cái ân đức phổ cập chúng sanh. Bởi vậy cho nên ở đây niệm Phật quý vị nó viên mãn, người niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là viên mãn tứ hoàng thệ nguyện. Thì mình thấy nó tứ hoàng thệ nguyện chúng ta là hoàn thành ở trong một câu A Di Đà Phật. Tứ hoàng thệ nguyện như vậy quý vị, thứ nhất là đoạn đức phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thứ nhì là gì quý vị? Thứ nhì á là trí đức pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trí đức mà có trí tuệ mà. Rồi thứ ba là ân đức chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thứ tư đó là gì quý vị? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ở chỗ nào? Ba cái tánh đức này viên mãn. Từ đoạn đức, trí đức và ân đức viên mãn thì thành Phật đạo. Cho nên nó ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy cho chúng ta, người nào nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, người nào tin tưởng pháp môn này là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy trong đó từ cái lời giải này, quý vị thấy pháp môn này nó như thế nào? Quá tổ thẳng là do Phật đưa cái phương tiện chúng ta để mà từ đó chúng ta đạt lại pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, để từ đây một câu A Di Đà Phật chúng ta hoàn thành viên mãn tứ hoàng thệ nguyện. Tứ hoàng thệ nguyện có thấy thường thường chúng ta đọc không? Đọc kinh xong sau cuối thời kinh chúng ta đều đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành, làm hoàn thành viên mãn trong một câu A Di Đà Phật. Quý vị thấy nó liên kết chặt chẽ không nào? Nó khi mà hoàn thành viên mãn như đó cũng là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân viên mãn. Cũng là hoàn thành ở trong đó đoạn đức, trí đức và ân đức. Cho nên ở đây quý vị thấy khi mà chưa có duyên thì chúng ta hãy năng nổ để mà phô bày, để mà lột pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của chúng ta. Khi mà có duyên thì hãy dùng nó tự tại để phổ độ chúng sanh. Cũng bằng cách gì quý vị? Cũng bằng một câu A Di Đà Phật. Cho nên ở trong pháp môn này Phật thọ ký cho chúng ta tất cả đều là diệu âm Như Lai. Là rõ ràng kinh điển trong đó nó liên kết chặt chẽ, chứ không phải chúng ta muốn nói thì nói, chúng ta muốn đặt thì đặt. Nên nói khuyên mọi người hãy làm sao ở nơi đây dũng mãnh kiên quyết phát nguyện vãng sanh. Ở trong đó chúng ta tin rồi, trong giáo lý có. Sáng ra chúng ta nói không tin người mà tin ở pháp. Mở kinh điển ra, quý vị lấy câu nào hỏi tôi đều có thể nơi đây nương theo kinh điển mà trả lời, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta không còn cần phải nói đúng hay sai nữa, kinh điển quý vị. Mà kinh điển này chứng minh chứ không phải là ngụy tạo. Chương lược kinh điển này bây giờ toàn thế giới, kinh quyển kinh vô lượng thọ này, ở trong đó rất nhiều người tụng đọc ở trong đó mỗi ngày, và có nhiều người nương theo quyển kinh này mà thành công mà vãng sanh. Tổ Huệ Viễn đại sư nương theo kinh vô lượng thọ mà kết tập 123 người tu hành theo y này, 123 người đồng vãng sanh Tây Phương. Cho nên lúc thời xưa quý vị, bản kinh này đã được dịch sớm dịch qua từ tiếng Phạn, từ tiếng Phạn Sanskrit ở bên Ấn Độ mà dịch qua tiếng Hán, và được dịch qua tiếng Trung Quốc và tiếng Hán Việt. Cho nên đây chúng ta cũng nương theo kinh điển quý vị, cảm ứng vô cùng là. Rồi chúng ta lại có chú giải nữa. Quyển chú giải đó có gì quý vị y theo đó. Chú giải đó là những lời của tổ, những lời giảng giải, những lời trích ở trong những kinh điển để chứng minh cho lời kinh nói đúng. Nên chúng ta có đầy đủ rồi thì y như đó, mà y như vậy mà tu hành, y như vậy mà hạ thủ công phu thì nhất định thành công. Nên ở đây trong cái con đường hạ thủ công phu, quý vị chúng ta nên nương vào quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật, hay là hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao. Quý vị thấy cái tựa đề nó hay không? Hoan hỷ niệm Phật là không có ép buộc niệm Phật, không có cưỡng bức niệm Phật, không có khó chịu niệm Phật, mà ở đây chúng ta hoan hỷ niệm Phật, từ từ đưa mình vào cảnh giới này. Còn gì phương pháp nào, phương tiện nào tối thắng nữa quý vị? Mình dụng công trong đó hoan hỷ vui vẻ mà kết quả lại tối thắng. Cho nên ở đây chuyển đổi tâm của chúng ta thành gì không? Hoan hỷ quang Như Lai. Chuyển đổi tâm khó chịu chúng ta thành thanh tịnh quang Như Lai. Chuyển đổi cái tâm cao khó của chúng ta thành vô lượng quang Như Lai. Chuyển cái tâm mờ tối chúng ta thành vô biên quang Như Lai. Là để trong đó quý vị thấy từng bước ai giữ chúng ta, ai không cho chúng ta chuyển cái việc. Chỉ vì tập khí phiền não điên đảo nghiệp chướng nó không cho chúng ta làm. Chứ ở đây không có ai á, không ai cản trở chúng ta. Chúng ta hoan hỷ vui vẻ, ai bắt, ai cấm được cái việc? Cấm thì chúng ta ở trong tâm hoan hỷ vui vẻ trong đó làm sao? Chứ vì thấy, cho nên ở đây mình nương theo đây, hãy từ từ đưa mình vào cảnh giới đó, tự tại tùy duyên, luôn luôn hoan hỷ, không có một chút nào cưỡng cầu, không có một chút nào ép buộc. Mà cuối cùng làm sao quý vị? Quang minh của Phật phủ tới chiếu tới và tiếp dẫn đưa chúng ta vào con đường tốt đẹp, vào cảnh giới của Phật cảnh. Đấy đó, tù thắng như vậy, tối thắng như vậy, phát tâm đi. Tin chưa? Thấu chưa? Tin rồi, thấu rồi thì phát nguyện đi. Là phát nguyện rồi mà không làm, đó là phát nguyện giả. Làm mà không chuyên là tính chưa có thành thục. Cho nên ở đó vẫn xen tạp, vẫn ở so đo, vẫn tính toán, vì tính và nguyện chưa có thành thục. Còn có tính rồi, tin rồi ai mà không đi quý vị? Nếu bước qua một bước qua nước khác thì trở thành giàu có, trở thành triệu phú. Biết như vậy, tin như vậy mà không dám bước, có nghĩa là chưa tin là đang ở cái nước cùng khổ, đang ở trong cái thiếu thốn, mà bây giờ bước qua một bước thì trở thành giàu có, sang giàu. Ai không dám bước cái vị, ai không dám nguyện. Thật sự người nào tin rồi thì người đó sẽ nguyện thôi. Là nguyện rồi mà không làm, đó là nguyện giả. Cho nên ngài Quảng Khâm nói chúng ta, mình hãy làm cho thật chứ đừng có làm giả. Thật là sao? Ngày ngày nó sửa soạn vali, sửa soạn quần áo để đi xuất ngoại, ngày ngày đóng vali, ngày ngày xếp đồ, ngày ngày tu hành coi là tinh tấn lắm. Nhưng mà sao quý vị? Passport không có, không chịu làm giấy, không chịu đi dơ qua thủ tục, mà cứ ngày ngày xếp đồ, ngày ngày đóng vali, ngày ngày sửa soạn, coi như là nó nỗ lực, nó hăng hái để chuẩn bị ra đi, mà đóng vali hoài cũng chưa đi, mà xếp đồ hoài cũng ở lại. Tại sao quý vị? Giấy chưa có, máy bay chưa có. Là giấy ở đâu? Giấy là ở tính, ở nguyện đó. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói có tính, có nguyện là vạn sanh. Còn chúng ta ở đây tu cũng có công phu lắm. Sáng ra cũng dậy sớm, cũng lễ Phật, ngày ngày cũng mấy thời, ngày ngày cũng xếp đồ, sửa soạn, mà giấy chưa có cái gì. Cái giấy xuất ngoại ở chỗ nào? Ở chỗ tin và nguyện hay không. Cho nên người nào có giấy rồi đó, họ không cần mà ủi đồ cho nó ngay ngắn đâu, họ xếp vô cho nó gọn gàng, cho các vali nó gọn ghẽ rồi xách gói ra đi, xếp một cái là đi cái việc. Cho nên nó nan tính mà dễ hành. Tin tưởng rồi cái việc về nhà đóng gói, đóng trong một ngày là xong. Phật ở đây nói sao? Đóng trong 10 niệm. Đây cái gì thấy không? Cho nên nó coi tâm của chúng ta ở đâu. Mình đã chịu đi chưa? Mình chịu làm giấy chưa? Mình còn vướng mắc ở cõi này không? Cho nên đây có được cái giấy là đi. Cái giấy xuất ngoại đó quý vị. Cái giấy đó là tính và nguyện. Còn hành thì dễ thôi. Thế vậy cho nên chúng ta nhìn lại coi mình còn với cái đời này hay không. Mình còn ở trong đó, mình nó vĩnh dũng mãnh để đi chưa? Đi thì không ai có thể kéo lại được. Là nên nhá, tùy theo mọi người quyết định muốn đi hay không là mình, chứ không phải Phật. Phật trong đó có phương tiện, máy bay á, người ta chế cách nào quý vị đừng có lo, miễn sao bước lên máy bay nó bay đà. Còn chúng ta không bước không lên được. Đây pháp môn này nói như vậy đó quý vị. Cho nên nó đối với thế gian này chúng ta tự tại tùy duyên, không có một chút nào phan duyên. Có cũng được, không có cũng xong. Khi mà Hòa Thượng Quảng Khâm, ngài khi ngài thành công rồi nổi tiếng đó quý vị, thì có một nhà báo, anh chàng nhà báo đó rất nổi tiếng, cái đến tham dự tiệc hay là lễ gì đó, cái ngồi gần Hòa Thượng, cái nói nhỏ với Hòa Thượng: Hòa Thượng à, ngài á, ngài lì xì cho tôi đi. Nếu không lì xì tôi đó, ngày mai tôi viết bài cho ngài chứ. Viết bài trong đó là tôi là cái tay viết, ở trong đó ngõ ngách nào tôi viết rất rất hay, rất tài tình. Nếu mà ngài không biết điều đó, ngày mai đăng báo lên là cả nước trong đó đều biết trong đó. Cái Hòa Thượng quay qua nói nhỏ này: anh ráng viết đó, cho nó dữ dằn, cho nó xấu càng tốt, càng ở trong đó. Bây giờ viết cái càng đó, ở trong đó càng tồi tệ càng hay nha. Vì sao? Nếu mà không viết hay đó, tụi nó cứ tới kiếm tôi hoài, phiền lắm à. Để tôi đi vãng sanh à, để khỏi cần tiếp, khỏi cần ở đó đạo tràng khỏi cần đông, Phật tử khỏi phần nhiều, cho nên ông ráng viết hay hay một chút, bao nhiêu tội tội xấu gì đó bày hết ra. Đây sao quý vị? Ta nguyện vãng sanh rồi à, ta không cần đạo tràng đông, ta không cần đồ chúng nhiều, ta không cần thanh thế, ta muốn đi mà thôi, nguyện đi rồi quý vị. Cho nên anh phóng viên đó không làm tiền được hòa thượng, mà muốn viết thì viết à. Đối với thế gian này, ai phỉ báng cũng tốt, ai hoan nghênh cũng tốt, ai chửi rủa cũng tốt, gái gì cũng tốt hết. Vì sao? Ta chuẩn bị đi rồi à. Đây quý vị thấy không? Họ sửa soạn đầy đủ. Cho nên Quảng Khâm á, ngày Quảng Khâm á, trong đó hòa thượng Quảng Khâm đó quý vị, dạy cho nó rõ ràng, cho coi chúng ta còn vướng mắc hay không. Vậy chúng ta tự tại tùy duyên, ai muốn làm gì thì làm, khỏi lo. Còn bây giờ chúng ta lo thể diện, lo trong đó tiến tâm, lo trong đó độ chúng, ngài không cần. Tại sao quý vị? Về Tây Phương rồi sau đó sẽ tính. Còn bây giờ mà lỡ chuyến tàu cái này chết, nên đi cái này chết. Còn ở về bên đó toàn là chư đại Bồ Tát không, tất cả đều tu phổ hiền hành nguyện, đều phổ độ chúng sanh. Cho nên ta về rồi muốn trở lại độ không có lo. Còn bây giờ mà độ chúng sanh một thời gian sau chúng sanh độ lại mình là kẹt lắm à. Bởi vậy cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy người nào đã phát nguyện, đã tính tâm, người đó đi được. Và ở trong đó đi sao hoan hỷ vui vẻ, không có một chút nào. Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm có việc biểu diễn trong đó, dạy đồ chúng trong đó à, ở trong đó Phật Pháp giảng Pháp, tu hành hướng dẫn, tất cả trong đó ai thấy ngài cũng là bận rộn, thấy ngài cực khổ như vậy, biết chà Hòa Thượng thật sự ngày ngày độ chúng, ngày ngày giảng Pháp thật sự là quá khổ. Ngài nói ta không có khổ gì cả, ta ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ rồi vậy thôi, tự tại tùy duyên, ta không có một ý niệm nào là cực khổ cả, mà ta tùy duyên cái gì thế không? Cái cảnh như thế nào tới thì ta đáp ứng như thế đó, ta vẫn tự tại trong đó, đói ăn mệt nghỉ cái gì thế? Đây là người không còn vướng mắc, làm mà không làm mới thật sự là làm. Cho nên chúng ta phải đưa mình vào cảnh giới đó, không chấp ở thế gian này, vẫn làm mọi việc Phật sự, mà tâm chúng ta ở cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc, không còn vướng mắc vào cõi Ta Bà. Cho nên nó làm rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Ai chỉ trích đó là chuyện của họ, ai phê bình đó là chuyện của họ, cái gương này nó vẫn soi, nó vẫn chiếu. Ai tới thì nó soi, nó chiếu, ai đi thì nó như như bất động, nó không theo. Đây chúng ta đưa mình vào cảnh giới hoan hỷ niệm Phật đây. Đừng có chấp trước, đừng có phân biệt, đừng có chạy theo ngoại cảnh, mà hãy định lại. Có duyên thì tiếp duyên với chúng sanh, chúng sanh chưa đủ duyên thì tự tại niệm Phật tăng cao phẩm vị, thì chúng ta đều thành công. Không ai mà không thoát, không ai mà không vãng sanh. Cho nên ở đây với quý vị, tu nếu mà biết rồi đó thì dễ chứ không khó. Là cô Linh Chiếu là con của Bàn Long Uẩn, cô gái của con Bàn Long Uẩn nói sao? Cái việc này không khó mà cũng không dễ. Cô con gái đó nói không khó cũng không dễ, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, nói đến đó thôi à. Nhưng mà sao cô quên không thêm một câu khỏe niệm Phật? Vì sao? Cái chuyện này là chuyện dễ mà, thì nhất định phải niệm Phật mà, cho nên không cần nhắc, không cần nhắc lại nữa. Chuyện dễ này, chuyện này không khó cũng không dễ, là cái chuyện niệm Phật vãng sanh này không khó cũng không dễ. Đối với một người con gái mới lớn thì sao quý vị? Vẫn còn bị cái tập khí ăn và ngủ. Lớn rồi thì ăn ngủ nó bớt đi, nhưng mà nhỏ muốn ngủ cho nó có sức ăn cho nó mau lớn, ngủ cho nó có sức mà. Cho nên nó cô nói cái chuyện này khó là khó sao quý vị, ngủ đó không được đã con mắt, mà mệt thì nghỉ, mệt thì ngủ, mà đói đó thì không ăn cho nó căng bụng, mà đói thì ăn vừa vừa thôi, đúng nè. Cái chuyện khó của người thanh niên thiếu nữ là gì cái việc là ăn là ngủ. Nhưng mà khắc phục đó, tập khí đó, vượt qua tập khí đó thì chúng ta thấy lại là việc dễ. Khỏe thì cái niệm Phật nó quen đi quý vị, nó quen đi. Còn á, bà Bàng Long Quẩn thì nói á, chuyện này sao quý vị, cái việc này dễ như chơi. Ta nhìn á, ở trên á, đầu ngọn cỏ, trên á, những á, cái xương của trăm cái ngọn cỏ, cái đầu ngọn cỏ đó, thấy ý của tổ sư. Trên trăm đầu ngọn cỏ thấy ý của tổ sư. Có nghĩa là sao quý vị? Mà nói chuyện dễ như chơi là. Vì sao quý vị? Bà đó là nội trợ mà, đúng chưa? Cho nên phải khá hơn người con gái. Người con gái ăn ngủ còn khó phải không? Còn bà là quán xuyến cái bếp nó khó là. Nó khó, có nhiều khi nó khó hơn địa Phật nữa. Cho nên trên đầu ngọn cỏ là cái việc tầm thường đó, ta thấy được ý của tổ sư cao cả. Ý của cậu tổ sư cao cả như vậy mà ta thấy bình thường thấp kém như trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Vì sao? Ta ngày ngày ở trong ngõ bếp còn khó hơn nữa là món này món nọ, ở trong đó phải trong đó điều binh khiển tướng, trong đó đem ra không mọi trong đó ra. Cho nên ở đây niệm Phật dễ như chơi, ta cứ vậy mà vừa làm vừa niệm Phật. Cho nên niệm một hồi ta thấy được ý của tổ sư, thấy được tâm của Phật, thấy được ý của tổ sư. Trên trăm đầu ngọn cỏ thấy được ý của tổ sư. Cũng như sao quý vị, cũng vừa thái vừa niệm Phật, vừa thái niệm Phật, đến hồi chợt ngộ ra, à thì ra niệm Phật có như vậy thôi à. Vừa thái vừa rửa rau, vừa nấu cơm vừa xào, vừa niệm Phật dễ như chơi là. Ngày nào ta cũng làm, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng xuống bếp. Cho nên nó kiên trì kiên quyết trong đó, không có một ngày nào mất. Nó cổ hơn gái không quý vị? Hơn là đó là con gái còn công phu chưa bằng, còn bà luôn luôn trong đó, luôn luôn tinh tấn. Thấy không? Ngày nào cũng ăn mà, ngày nào cũng ở bếp mà. Cho nên biến cái bếp thành nơi niệm Phật, tự tại vô ngại. Còn ông Bàng Long Quẩn thì sao nè? Cái việc này không khó cũng không dễ là. Giống như gánh 100 gánh dầu lên ngọn cây. Sao quý vị? Phải kiên trì một chút. 100 gánh dầu mà gánh lên nó cây đó khó à. Nhưng mà sao cứ mỗi ngày gánh một gánh thì đâu khó, 100 ngày thì nó thành thôi mà. Không khó cũng không dễ là. Không có bằng á, bà thì ngày ngày á là tinh tấn, còn ông thì cũng tà tà, đúng không? Tà tà thì uống cà phê, uống trà, đúng không nào? Nhưng mà cũng không quên niệm Phật, thôi mỗi ngày gánh một gánh để lên cây. Cho nên ta thấy chuyện này không khó cũng không dễ. Thôi thì bớt uống trà lại, thôi thì bớt nhẫn nhơ lại, ngày ngày á, lấy một gánh để lên cây, 100 ngày sau nó thành tụ chứ có gì đâu. Cho nên ngày nào cũng giữ thời khóa. À, ở trong đó thì sao? Ông Bàng Long Quẩn đó quý vị, dạ, không có tinh tấn bằng người vợ. Vì người vợ ngày nào cũng vô bếp, cũng phải dụng công. Còn ông nhiều uống trà nhiều khi quên, cho nên khó à. Nhưng mà cũng không khó đâu, cũng dễ đó. Cứ ngày ngày ở trong đó 3 năm 5 năm cũng thành công. Nên quý vị thấy ở đây đó, chúng ta tính rồi nguyện rồi, hạ thủ công phu, phải y vào cái kinh nghiệm này để mà tùy theo hành nghiệp mà chúng ta làm. Theo đó, trong đó nghề nghiệp của chúng ta như thế nào, tâm luôn luôn có Phật, tâm luôn luôn tự tại, không có phan duyên, không có bị đời nó chuyển, cảnh giới nó chuyển, thì chúng ta sẽ là đang chuẩn bị để về Tây Phương. Cho nên nó tu ở trong đó phải từ trong căn bổn, trong tâm của chúng ta mà tu thì thành công. Đó, thì chúng ta tạm dừng ở đây để trong đó chúng ta qua một số câu hỏi ở đây cũng như là ở tại trên Internet. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có phần chưa hiểu, hộ niệm giúp cho người thân của mình trong lúc hấp hối. Cho đến lúc đó, cuối cùng vì một nhà không đạo thì sao? Thưa thầy, trong gia đình của con, mẹ con và chúng con thì đạo Phật Cao Đài không có theo cùng đạo, không có cùng đạo chung, và ba con thì đạo Thiên Chúa, trời ơi, mẹ thì Cao Đài, ba thì Thiên Chúa, tức là khác đạo. Nhưng lúc cuối đời của ba con già yếu lại bị bệnh mê không được tỉnh, chúng con và mẹ con đau lòng lắm, muốn giúp cho ba con được tỉnh tâm để được nhẹ nhàng lúc ra đi, nhưng không biết phải làm sao vì chúng con một cách duy nhất là nhất tâm niệm Phật để trợ giúp cho ba con, lại hy vọng nhờ cái lực chư Phật gia hộ thì ba con có thể từ mê trở về tỉnh, nhưng không biết làm vậy có được không, và ba con có hưởng được một phần nào lợi lạc không, vì ba con khác đạo, mong thầy từ bi khai thị cho con. Cũng hiểu là cùng biểu là khác đạo, nhưng chúng con lại bị oan nghiệp kết lại một nhà, con thật không biết làm sao. Ở nơi đây thì chúng ta thấy một gia đình lắm nè, mà có ba đường đi. Mẹ đó thì Cao Đài. Mẹ đạo Phật chứ không phải Cao Đài. Sao đây có Cao Đài Phật thì mẹ là đạo Phật mà ba thì Thiên Chúa, con cũng chạy theo, con cũng đi theo đạo Phật. Thì bây giờ ba con hôn mê ở trong đó, như vậy á thì hộ niệm có được gì không, có được ích lợi gì không? Thì thật sự ở đây quý vị, Phật không có chủ trương là giúp người đạo Phật không, mà Phật chủ trương là giúp cho tận hư không biến pháp giới nhất thiết chúng sanh. Người có đạo cũng như không đạo, người khác đạo cũng như cùng đạo, đều là đối tượng độ sanh của Phật, gọi là chúng sanh chứ không phải là Phật tử. Ở đây Phật trong đó khi mà hộ niệm không phải hộ niệm cho Phật tử, mà chúng ta hộ niệm cho chúng sanh. Chúng sanh thì ngay những loài súc sanh đó, quý vị thấy những cái con vật, con chó, con mèo, con trùng, con kiến, thấy nó chết trong đó chúng ta thương thì chúng ta cũng niệm chú Đại Bi, chú vãng sanh, rồi niệm Phật hồi hướng cho chúng, thì chúng cũng được hưởng công đức, hưởng phúc báo. Chứ đây không phải Phật chỉ riêng cái tâm nhỏ bé, chỉ riêng cho Phật tử mà thôi. Thì ở đây á, khi chúng ta hộ niệm đó, cái vấn đề là người được hộ niệm đó thiện căn như thế nào, phúc báo như thế nào, nhân duyên như thế nào, và quan trọng nhất là nghiệp chướng như thế nào. Họ có chịu nhận hay không? Họ tiếp nhận hay không? Nếu họ không tiếp nhận thì chỉ được có một chút phúc báo mà thôi, chứ không có được cái công đức. Cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng, cái nương theo đó chúng ta thấy, đến giờ lâm chung, trong giờ hấp hối mà sức khỏe không có, ở trong đó chết không được mà sống cũng không xong, là đang cái hồn đó, cái thần thức đó đang phải bị biện đối ở các ti các sở, có nghĩa là đang bị tra hỏi, đang bị hỏi cung ở tại các ti sở. Ti sở là cảnh giới khác, do quỷ sứ la sát, tất cả những người có trách nhiệm đó đang tra xét, cho nên họ đi chưa được. Lúc đó thì khó khăn khổ sở la réo, rồi ở trong đó mà muốn chết cũng được, chết cũng không xong, mà sống cũng không tỉnh được. Thì lúc đó chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng, vì người đó chưa có tương ưng với Phật Pháp, chưa tương ưng với Phật Pháp mà nghiệp chướng họ có. Bởi vậy cho nên nó trong nghiệp chướng nó hiển hiện, quả báo nó hiển hiện, và người ta phải biện đối. Thì ở đây chúng ta hộ niệm sẽ giúp đỡ cho họ, để họ sao cái việc cũng như được thông qua. Vậy thôi, kể như là may phước anh, đúng không? May phước anh có phúc báo, cho nên nương nhờ phúc báo đó thôi á, cho anh đi, cái việc này nó không đáng, thấy không? Cho đi. Đây quý vị, đó là cái năng lực của kinh Địa Tạng. Và nếu trong đó sau khi chúng ta tụng kinh cho họ được rồi, thì trong đó là nhắc nhở họ thôi buông xả đi, thôi bỏ đi và niệm Phật. Lúc đó coi họ chịu nghe hay không, chứ lúc còn sống họ không nghe, đi bên đó không nghe, không nghe không chịu niệm, thì bây giờ nói vậy họ còn sổi sân, còn nổi sân mà không chấp nhận, thì là họ không được cái lợi ích lớn. Cho nên ở trong đó, nhưng mà chúng ta không thể nào không làm, phải làm cho đúng thủ tục, đúng quy tắc. Ở trong đó trước nhiên làm cho họ định lại, nếu mà nghiệp chướng nó khởi thì tụng kinh và nhắc nhở họ, giống như kinh Địa Tạng nói, tụng như vậy và thay thế họ để mà làm công việc. Thay thế biểu gia tài sự sản phúc báo còn lại đó, thì con sẽ đại diện cho gia đình để đem cái gia tài sự nghiệp sự sản đó mà cúng dường tạo phước cho người đó, và nương đó để cho họ có thể buông xả ra đi. Buông xả ra đi rồi chúng ta nương theo đó thấy ở trong đó tụng kinh để cho nghiệp chướng oan gia nó bạc đi, và khi nó bạc đi rồi thì chúng ta lại tiếp tục niệm Phật. Khi mà họ không còn rên la, không còn ở trong đó khổ sở nữa, thì chúng ta niệm Phật cho họ. Vì sao? Vì cái người này chưa có tương ưng với Phật giáo, chưa có tương ưng Phật Pháp, chúng ta phải làm phương tiện này. Còn những người nào đã tu, đã biết Phật Pháp, thì ở nơi đó chúng ta có thể không cần tụng kinh Địa Tạng mà chỉ niệm Phật thôi, vì để cho họ đi lên thẳng luôn, không cần nó kéo ra khỏi cõi ra cái chỗ xấu, mà ở đó họ có thể niệm lấy câu A Di Đà Phật trong đó, chánh tâm chánh ý niệm trong đó 10 câu họ được vãng sanh, đi cái con đường đó tốt hơn là cứu họ ra. Cho nên nó đó, nếu người ta tương ưng rồi giúp cho họ niệm Phật, mà khi họ niệm Phật được thì cũng còn hơn là tụng kinh. Như ở trong kinh Địa Tạng nói đó, nội mà nghe một câu danh hiệu của Bồ Tát, nghe một câu danh hiệu của Phật trong giờ lúc bối rối đó, thì người đó không luận không luận là có tội hay không có tội đều được giải thoát ra khỏi tam ác đạo. Huống chi người đó lại có thể tự mình niệm danh hiệu. Đó là, cho nên trong thì nó nói rõ ràng, nếu người đó mà có thể nghe được câu A Di Đà Phật là không luận, bất luận là có tội hay không có tội đều được giải thoát. Nhưng mà sao quý vị? Nhiều người á, lúc đó không nghe được, thần trí hôn mê bất tỉnh, không nghe được. Hay là họ nổi sân, nói cách mấy họ cũng đùng đùng nổi giận, đánh trụi ra không nghe. Chứ không phải nói dễ dàng nghe một câu A Di Đà Phật đâu. Cho nên ở đây á, khi mà người nào chịu tu rồi, có tu rồi, chúng ta hãy nên chuyên tâm niệm Phật cho họ. Và ngay đó họ cố gắng định tâm để mà niệm theo thì là công đức vô lượng, là một người trong đó có thể vãng sanh. Cho nên trong kinh điển Địa Tạng nói rõ ràng cái việc, nên chúng ta y vào đó mà làm theo ở trong đó. Nếu mà ta chưa tương ưng thì niệm Phật tụng kinh để đuổi nghiệp chướng. Chứ họ niệm Phật họ chưa vô được, khi mà nó định rồi thì nó mới niệm Phật vô. Còn người nào có tu rồi, chúng ta chỉ chuyên niệm Phật thôi, và lâu lâu nhắc nhở, thôi buông xả đi, thôi bỏ đi, hãy đi về với Phật, cùng niệm Phật cho theo chúng tôi. Và chúng ta khi mà hộ niệm như vậy, nên chúng ta nên hộ niệm theo những gì họ thích. Họ thích chậm, chúng ta niệm chậm. Họ thích nhanh, chúng ta niệm nhanh. Họ thích cái điều này, chúng ta niệm theo điều này cho họ. Và trong đó niệm, trong đó đừng có chói tai, đừng có quá lớn, trong đó mà vừa phải, đúng không? Mà làm sao cho nó hoan hỷ vui vẻ, và người ta nghe cái âm thanh đó người ta cũng hoan hỷ, thì tự nhiên á, phiền não nghiệp chướng không có. Cho nên ở đây á, ban hộ niệm rất là quan trọng. Vừa rồi ở những cái đám tang ở Santa Ana đó quý vị, thật sự á, các Phật tử làm rất là tốt. Ở trên đó cả gần 100 người thay phiên nhau vô hộ niệm. Rồi đến ngày á, ngày á, đưa đám, ngày á, nhập quan, thì ở sáng sớm đã có Phật tử của Tịnh Tông Học Hội quay quần ở trong đó để niệm Phật, mặc cái áo đà này và đi thành hàng lối kinh hành trong đó. Ở trong đó thật sự rất là tối thắng. Nên chúng ta hãy cố gắng là cũng làm như vậy nhé nè. Dạ. A Di Đà Phật, con nghe quý thầy hay nhắc tới cõi Ta Bà, nhưng không biết là cõi nào, xin pháp sư chỉ dạy cho con được rõ. Cõi Phật đó quý vị, mỗi một cõi Phật có cái tên, cũng như một nước, mỗi một nước có cái tên. Chúng ta là nước Việt Nam, ở bên Âu Châu là nước Pháp, nước Đức, đúng không nào? Là cõi là nước mà. Thì một cái nước như vậy có một nguyên thủ, một tổng thống, một thủ tướng, hay là một ông vua. Thì bởi vậy cõi một vị Phật, Đức Phật Bổn Sư, ở trong đó Ngài cũng có cái nước của Ngài. Cái cõi nước của Ngài gọi là cõi Ta Bà. Rồi Đức Phật Tây Phương Giáo Chủ cũng có cõi, cõi đó gọi là Cực Lạc. Hai cái cõi, hai cái cõi thấy sao khác không quý vị? Khác là Ta Bà được dịch là gì? Là kham nhẫn, là cam, kham là cam lòng đó, cam chịu khổ sở trong đó, cam lòng chịu đựng trong đó, là nhẫn, đó là nhẫn chịu đó quý vị. Cam lòng nhẫn chịu trong đó là sao? Sao cam lòng nhẫn chịu nó chi quý vị? Ai bắt ai giữ chúng ta ở đây à? Mà tại sao không về cõi kia là cõi gì quý vị? Cực Lạc là hai cái nó khác à. Mà cái đó là cái cõi đó là do Phật nói, chứ không phải là chúng ta đặt đâu. Không phải chúng ta thấy cõi này khổ quá cho nên gọi nó Ta Bà đâu. Hoặc là thấy cõi kia nó sướng quá mình đặt cho nó Cực Lạc. Mà Đức Phật gọi đó quý vị. Ở Tây Phương cách đây 10 vạn ức Phật già học chậm, có thế giới. Có thế giới gì quý vị? Thấy không? Nó rõ ràng à. Còn bên đây là gì? Ta Bà là. Trong Kinh Pháp Hoa Phật gọi trong đây đó là gì? Là nhà lửa. đã nóng như vậy mà cam lòng nhẫn chịu ở trong đó là đúng là sao? Si mê khờ dại không quý vị? Phật nói đáng thương thiệt là, mà ta đã đặt cái cõi ta là nó tương ưng, cõi ta khổ mà nó cam lòng chịu đựng ở trong đó, nó ra nó không chịu ra là, cho nên cái cõi ta bà đó quý vị là cái cõi Phật của Đức Thích Ca, mà Đức Thích Ca trong đó, Đức Phật Thích Ca là một hóa thân, một ứng thân, trong đó có thiên bách ức ứng thân là. Bởi vậy cho nên thế giới này ngài ứng một cái thân tới đây. Rồi ở trong đó cõi nước đó là gì? Là tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải cái đất của chúng ta đâu, mà một cõi Phật nó rộng lớn tam thiên đại thiên thế giới. Và ở trong đó ngài giáo hóa chúng sanh ở cõi ta bà này. Và ở trong đời hiền kiếp là cái đời này sẽ có 1000 vị Phật ra đời để giáo hóa chúng sanh ở cõi này. Vì số lượng Phật quá nhiều ra đời để cứu giúp chúng sanh, các vị thánh hiền ra đời nhiều quá, cho nên đặt cái kiếp này là gọi là hiền kiếp. Này quý vị thấy không? Chư Phật từ bi tới cái khổ nạn của chúng sanh, tới cái cõi ta bà chúng ta để mà cứu độ cứu giúp là. Trong đó có 1000 vị Phật quý vị. Và vị Phật đó, Đức Phật Bổn Sư là vị thứ tư, Di Lặc là thứ năm, còn 996 vị Phật nữa để ra đời trong cái đời hiền kiếp này để mà độ chúng sanh là. Thì ở đây chúng ta thấy cõi ta bà nó quý vị, tam thiên đại thiên thế giới, có 1 tỷ cái thế giới như vậy, giống như một quốc gia không? Như nước Mỹ này nó có 52 cái tiểu bang chứ không phải 1 tiểu bang đâu là. Thì ở tại cõi ta bà này nó có 1 tỷ cái thế giới chứ không phải 1 thế giới này đâu, 1 tỷ thế giới. Cái phạm vi bao quản của Đức Phật nó rộng lớn như vậy đó. Cho nên từ đây quý vị thấy, mình biết cái cõi này là cõi ta bà rồi, Phật nói thôi con đừng ở cõi này nữa, không ai bắt con ở đây đâu, con không cần tình nguyện ở đây. Không, mà quý vị thấy Đức Phật Bổn Sư sao quý vị? Ngài biểu diễn là mình mà ở đây lâu đó nó chết tụi nó. Nó biểu sao ngài nói khổ khổ mà ngài ở sống này lâu quá rồi, đúng không nè? Ngài không sống quá 100 tuổi là 80 tuổi là đi rồi cái gì. Còn cõi Phật ở Tây Phương Cực Lạc sao? Đức Phật vô lượng thọ, khá không quý vị? Cõi kia là Cực Lạc, cõi này là ta bà. Ở đây thọ mạng ngắn ngủi, ở kia thọ mạng trường cựu, cho nên không dám ở đây à. Ở đây lâu sợ tụi nó bắt trước, đúng không nè? Cho nên chúng ta biết được vậy rồi, mau mau đi, đi về rồi trở lại không sao, còn mà ở đây chết à. Cho nên ở cõi ta bà chúng ta đã biết như vậy rồi, thì đó là cái cõi Phật của Đức Phật Bổn Sư, cảnh giới vô cùng vô tận, từ ở lục đạo đến ở trong đó cảnh Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, và cuối cùng ở trong Hoa Tạng thế giới, ở trong đó đều là cảnh giới khác, nhưng mà ở trong ta bà nói chúng ta là cái cảnh giới của phàm phu đây, có cái tên là ta bà, nhẫn chịu cam khổ trong đó. Là ở trong đây á, chúng ta ở cõi người thấy khổ như vậy, còn tam ác đạo khổ hơn nữa quý vị. Còn súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục đều ở trong cõi ta bà. Cõi thiên cũng ở cõi ta bà. Cho nên trong cái phạm vi rộng lớn như vậy đều gọi là một cõi Phật ta bà, do Đức Phật Bổn Sư ngài giáo hóa. Nên đây để nói là tạm nói khái quát cho chúng ta cái cõi đó, nhưng mà thật sự nó rộng rãi quảng đại bao la, khoa học cũng chưa biết nó lớn như thế nào quý vị. Thì chúng ta khỏi cần nghiên cứu nhiều, cứ về Tây Phương đi, mai mốt nhìn lại, có thiên nhãn thông nhìn lại sẽ biết hết à, sẽ hiểu hết à. Còn giờ hiểu nhiều chi, bây giờ niệm Phật đi về. Đi về rồi có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, trí tuệ trong đó đầy đủ trong đó, muốn hiểu cái gì, biết gì đều biết. Còn bây giờ sao quý vị? Đang ở quê, quê hóc bà tó, nói gì cũng không hiểu là. Ở trong đó, cái quê những cái khu đó quý vị, Cà Mau gì đó, nước phèn gì đó, nói như thế nào họ cũng không hiểu. Bây giờ hay hết là đi đến nơi, đi những cái thành thị cao sang thì chúng ta nhìn lại sẽ thấy rồi. Còn hiểu đến đâu, chưa mở được tầm mắt đâu. Nên nó ráng cố gắng mà niệm Phật để mở tâm lượng ra. Dạ. Xin Pháp Sư chỉ dạy cho con. Con nghe nhiều băng, có nhiều thầy giảng không giống nhau. Có thầy nói kinh này tụng nhiều thì trừ nghiệp, vân vân. Nhưng Pháp Sư thì bảo chỉ cần niệm Phật là được rồi. Nên á, giờ con không biết tu theo Pháp nào, tụng kinh hay là niệm Phật đây, xin Pháp Sư chỉ dạy. Thì cái vị á, quý vị thấy tôi á, thì chủ trương, thấy không, chỉ chuyên thôi cái việc niệm Phật là chính. Rồi á, trong đó nương theo á, ngũ kinh tịnh độ mà thôi. Mà trong ngũ kinh tịnh độ đó chỉ chọn một bộ kinh, hai bộ kinh thôi là. Còn các thầy á, thì dạy cho tụng cho nhiều, thấy không. Đầu năm thì tụng Phổ Môn, Dược Sư. Rồi giữa năm thì Pháp Hoa. Rồi cuối năm thì Niết Bàn. Rồi trong đó có chuyện gì thì cầu siêu. Rồi cúng sao, đúng không nào. Thì rất nhiều kinh như vậy thì có được phước đức. Còn chúng ta sao quý vị? Chúng ta thôi không cần cái phước đức ở cõi ta bà này đâu. Chúng ta đi ra là. Cho nên ở đây quý vị, Phật thuyết pháp bao nhiêu năm? 49 năm. Nghe không nào? Vậy thử hỏi quý vị, Phật thuyết pháp Hoa mấy năm? 8 năm. Pháp Hoa thuyết 8 năm quý vị. Đúng rồi, Pháp Hoa 8 năm trong đó. Thuyết Pháp Hoa. Bát Nhã, Đại Bát Nhã thuyết 22 năm. Đúng không nào? Rồi còn kinh gì nữa quý vị? Ở trong đó chúng ta thấy á, những cái kinh trong đó Phật thuyết nhiều năm, những đại thừa kinh điển nhiều năm là. Mà chúng ta sao? Phật thuyết 8 năm, chúng ta tụng á, một tuần là xong hết. Người nào tụng dở đó, Pháp Hoa tụng một tuần. Mà người nào tụng hay á, Pháp Hoa tụng một ngày là xong cái việc. Cho nên á, quý vị thấy như thế nào? Pháp Hoa là gì? Là báo cáo, là báo cáo thành quả cái gì. Cho nên á, chúng ta làm một cái công trình nào, một cái project nào đó, mình làm hết mấy năm trời không, rồi viết một bản báo cáo lên cho sếp đọc. Sếp đọc cái vị à, chứ không phải ta đọc là. Cho nên cái nó là tóm tắt của những gì đã làm. Cho nên kinh điển là những tóm tắt tinh hoa tinh yếu của cái cương lĩnh của pháp môn tu đó, mà chúng ta đọc ở trong đó, tụng ở trong đó. Một tháng tụng một bộ, đâu nè, có chuyện gì mình tụng pháp Hoa một tháng, cái vị còn hơn sếp nữa là. Mình là Phật tử tu à, cho nên nương cái đó, cái cương lĩnh đó phải thấu được lời Phật dạy, phải có người chỉ dẫn hướng dẫn để chúng ta tu hành đạt được cái đó, chứ không phải để đọc để tụng là. Phật thuyết ra cho chúng ta theo. Mà lúc xưa thường tùy chúng 1250 vị tỳ kheo đi theo Phật, ngày nào cũng nghe hết quý vị, chứ không phải như chúng ta đọc tụng một cái không, mà ngày nào nghe mấy tiếng Pháp Hoa đó. Ngài lặp đi lặp lại, giảng đi giảng lại để nó từng bước đưa Phật tử lên cảnh giới Pháp Hoa là. Còn bây giờ chúng ta ngon, mỗi năm chúng ta tụng vài bộ trong đó, có chuyện gì lấy ra để tụng, tụng để gì? Để đạt phước báo, chứ không phải công đức là. Mà công đức là phải tu hành cái gì? Nương theo kinh đó mà tu hành. Cho nên là sao? Chúng ta là sao quý vị? Một bộ đó tu không hết à. Một đời này chúng ta có tu không xong là. Còn ở Bát Nhã quý vị thấy không? Trong đó Bát Nhã, ở trong đó Bát Nhã Tâm Kinh đó, một đời tu không rồi, thuộc lòng rồi nè. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nội cái câu này quán đi, hành đi. Sắc á là không đó, đúng nè. Vậy người ta giành của mình nó, mình lại giận, mình hờn, mình phiền, đâu có không đâu. Trong đó không tức thị sắc, thì đó không đó bây giờ biến ra sắc thôi. Cho nên nó đó chỉ danh từ không à. Mà từ cái câu này chúng ta phải quán chiếu nó, phải thực hiện được. Sắc đó, tức thị không, người ta tát cho một bạt tai vẫn cười, nó là không. Còn sắc tức thì không, tác cho không có tác cho bạc tai mà người ta xí một cái là chúng ta giận lên liền, chưa cần tác. Cho nên chúng ta vẫn là chấp là, vẫn chưa nương theo á, kinh điển, theo lời chỉ dạy mà tu hành. Bởi vậy sao đó? Thôi á, mình á, mình dở thì niệm Phật đi quý vị. Ai mà nói xấu trong đó giận lắm à. Nhưng mà sắc tức thì không, bây giờ không biết làm sao thôi niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là. Đây cái gì đó, đưa cái phương tiện này cho chúng ta. Còn chúng ta không chịu á, không chịu tu, không chịu hành, cứ lấy ra mà đọc tụng thì là sao quý vị? Giống như á, cái bã mía vậy thôi. Người ta đã cán, ép hết nước rồi, bây giờ chúng ta đem cái bã ra nhai, nhai đi, nhai đi, mà không hiểu được cái diệu dụng của nó. Cho nên ở đây học kinh điển phải sao quý vị? Phải tính, giải, hành và chứng trong đó, chứ không phải đọc tụng là. Đọc tụng là cái giai đoạn gì đó quý vị? Giai đoạn ở trong đó là tính với giải thôi. Mà đọc tụng trong đó phải thấy được là giải trong đó được. Tin rồi, tin gì? Tin đó, giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là kinh điển đó. Tin cái kinh này là đúng à. Tin kinh này do Phật thuyết à. Cho nên lấy ra thọ trì đọc tụng. Thọ là gì? Là thấu hiểu, là thọ là nhận. Mà nhận, muốn nhận được phải hiểu nó mới nhận. Là thọ cái gì? Thọ giáo là nhận trong đó. Nhận rồi gì? Nhận là trì giữ nó, đừng cho nó mất. Là trì. Muốn á, thọ trì cho nó viên mãn thì sao? Phải đọc, phải tụng, để cho nó nhớ, nhớ rồi làm trong đó là. Chứ không phải đọc cho Phật nghe đâu là. Cho nên một quyển đó quý vị làm hết chưa mà qua quyển thứ hai? Một quyển chúng ta làm xong chưa mà chúng ta qua quyển thứ hai là. Học thì nhiều quý vị. Học 4 năm tất cả kinh điển đều học hết. Pháp Hoa cũng học, Hoa Nghiêm cũng học, Bát Nhã cũng học, Niết Bàn cũng học, mấy năm học xong hết. Hỏi cái gì đó biết hết. Biết gì? Biết trên văn tự mà thôi là. Cho nên chúng ta phải ứng dụng và chân hành. Phải là tính, tin rồi phải không? Thì phải giải. Giải rồi á phải hành. Hành rồi thì phải chứng. Là phải đậu. Mình phải đậu á. Chứ mà không đậu á, quý vị học hoài, năm nào cũng đổi môn, năm nào cũng mua sách mới, năm nào cũng le lắm, mở không ra trường được cái việc. Đây á, mình coi coi mình theo ai cái việc. Tổ đó thì truyền lại một quyển kinh, còn thầy truyền cho nguyên bộ đại tạng. Quý vị thấy bồ đề đạt ma qua đây là gì quý vị? Giao cho bốn quyển lăng già, chứ không phải giao cho nguyên bộ đại tạng. Là ngài lục tổ nương theo gì? Nương theo kinh Kim Cang. Mà cái gì ngài cũng thấu hết, nhưng mà truyền trong đó ngài chuyên là truyền Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh rồi Kim Cang trong đó. Cho nên chúng ta phải thấu, chứ không phải là đọc cả. Ở đây đọc trong đó chỉ được phúc báo thôi quý vị ạ. Mà chúng ta phải nương theo Phật trong đó, Đại Thừa Kinh Điển dạy chúng ta gì quý vị? Dạy chúng ta giải thoát, dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, thì phải chứng minh trong đó, chứng nghiệm trong đó, thành tựu trong đó. Là học bộ kinh nào phải trở thành Bồ Tát đó. Chúng ta học Phổ Môn, trong cái quyển Kinh Pháp Hoa đó, Kinh Phổ Môn đó là trích trong Pháp Hoa đó quý vị, thì chúng ta phải là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Là học xong rồi quý vị là phải là Phổ Môn Thị Thiện, Cứu Khổ Tầm Thanh, là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Là vì sao? Cùng một pháp thân mà chúng ta nương theo, chúng ta cũng có pháp thân đem cái phương tiện này để đúc, để nắng, để nặng, để làm ra một hình tượng, cũng là cái vật đó, cũng nước đó quý vị. Chúng ta phải đưa nước này vào bình, nó thành bình nước. Chúng ta phải đưa nước này vào ly, nó thành ly nước. Chúng ta phải đưa nước này vào chén, nó thành chén nước. Phải lấy cái pháp thân đó uống nắng nó, mài dũa nó, nắng tượng nó, để nó thành hình Bồ Tát. Cho nên ở đây không phải nói, nó là chúng ta học môn nào phải thành Bồ Tát đó. Vì Bồ Tát là gì quý vị? Là cái danh hiệu của pháp môn. Có ngài á là chứng rồi. Thí dụ như đây á, ở trên á thế gian này có nhiều ngành chứ gì? Bác sĩ, kỹ sư, rồi á chuyên viên, thấy không? Kỹ sư điện, kỹ sư á cầu cống, kỹ sư ở tàu bay, đúng không nào? Thì kỹ sư á mà chúng ta mới học cái ngành đó gọi là sinh viên. Sinh viên dược, sinh viên hóa, sinh viên văn, đó là sinh viên. Mà đậu rồi thì được danh hiệu là bác sĩ hóa, kỹ sư hóa, đó, rồi dược sĩ, đó là cái danh hiệu. Nhưng mà cũng đồng một khoa, cũng như là sinh viên dược ra thành dược sĩ. À, ở trong đó kỹ sư điện, sinh viên điện ra thành kỹ sư điện, thấy chưa? Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm ra rồi ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm Khổ. Còn người nào học đó, người ta sẽ thành sinh viên Quán Thế Âm Khổ, đang học cái ngành đó, và chúng ta nương theo đó sẽ là hóa thân tương tự như Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đang học một quyển, cái vị qua quyển thứ hai thành cái gì đây? Nên chúng ta không thành à. Đó là học sinh gì quý vị? Học sinh không có hướng đi, học sinh không chọn được ngành, học sinh dở. Học sinh mà học nhiều môn á là sao quý vị? Có hai trường hợp. Thường thường đa số sinh viên học sinh á thì có một môn thôi phải không nè, học có một môn thôi phải không nè. Mà nhiều sinh viên á học nhiều môn, thì học nhiều môn có hai trường hợp. Thứ nhất là học sinh xuất sắc. Học xuất sắc cho nên nó học cái này, nó thừa năng lực để học thêm một ngành nữa. Thứ nhì là học sinh dở. Học môn này không xong, đổi môn khác. Đổi môn khác không xong là chuyển qua môn khác. Nên học nhiều môn như vậy mà cuối cùng không có môn nào thành tựu. Thế vì thế gian pháp còn như vậy, nó chỉ xuất thế gian pháp là. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thấu hiểu cái này. Chúng ta tu hành phải thành tựu cái việc, chứ không phải đi đọc tụng là. Trong kinh nói là thọ trì đọc tụng vì người biểu diễn. Nếu nào thì chúng ta bỏ thọ, chúng bỏ trì, chúng ta chỉ đọc chỉ tụng, rồi biểu diễn bỏ luôn. Biểu diễn là hành đó quý vị, đem nó ra mà dùng, không dùng chỉ đọc thôi. Đọc trong đó nhiều khi không hiểu trong đó. Thôi cho nên ở đây một quyển kinh A Di Đà quý vị hiểu hết chưa? Còn đọc thêm thứ hai, kinh A Di Đà hiểu không? Kinh A Di Đà dễ không à? Dễ thử tìm sớ sao Di Đà sớ sao đọc có hiểu không? Con nói thiệt á, cho lắm chúng ta thử thanh niên á đọc Di Đà sớ sao không? Coi có hiểu không? Ơi cho nên ở đây một quyển kinh A Di Đà chúng ta học chưa xong là nói chi lên Pháp Hoa, nói chi vô Niết Bàn, nói chi vô Hoa Nghiêm, vô Hoa Nghiêm luôn nữa. Ngon à. Hoa Nghiêm sao quý vị? Đọc không hiểu cái gì cả. Quý vị thấy toàn là danh từ của Phật, của Bồ Tát, toàn là tên của thần, toàn là tên của quỷ, toàn là tên của cảnh nước không. Quý vị sao hiểu nè? Ở Mỹ này thì có tên của Mỹ, quý vị đọc không biết nó tên gì, không hiểu nó nghĩa gì, chỉ đọc thì thôi à, không? Nào là Nancy, nào là William, nào là Richardson, hiểu nó là gì không quý vị? Hoa Nghiêm là danh từ của Phật không, là danh tên danh hiệu của Phật không, nhưng mà đọc cái danh hiệu của Phật, cõi nước của Ngài thì hiểu Ngài tu như thế nào, chúng sanh ở cõi đó như thế nào, và Ngài giáo hóa như thế nào, và chúng thành tựu như thế nào. Đây quý vị, đó là vậy. Còn nếu mà không giảng là sao chúng ta hiểu hả? Thí dụ như á, mấy người lớn nói đến trường Petersky là biết gì? Là trường của nam phải không nào? Không nữ không có lọt vô phải không nào? Lọt vô trường Petersky là nữ lọt vô là có vấn đề. Mà nếu mà nói trường Trưng Vương thì sao quý vị? Trường đó của nữ sinh phải không nào? Ai biết quý vị phải giảng ra là, hay là người ta trong cái hoàn cảnh đó người ta mới biết được là. Còn ở ngoài Bắc thì có trường Bưởi, thấy không nào? Là những người xưa mới biết được trường Bưởi nó như thế nào. Rồi giáo sư nào ở trong trường Bưởi đó thời nào nổi tiếng, mình sao biết cái gì? Những thanh niên đọc đến đó là sao biết nha? Đâu có hiểu đâu, đúng không? Bây giờ nói những em mà lớn ở đây, hỏi trường Gia Long có giáo sư đó, biết giáo sư đó dạy cái gì không? Biết giáo sư đó nổi tiếng cái gì không? Và cái trường đó dạy cái gì, dạy cho ai không? Đâu biết đâu quý vị. Hoa Nghiêm đó là. Cho nên ở đây chúng ta đọc tụng rồi không hiểu gì cả, toàn là tên không. Nhưng mà cái tên đó nói cho tổng cương lĩnh tu hành, tổng cương lĩnh giáo hóa của một vị Phật đối với cõi nước đó. Và những học sinh đó là hai người nào, nam nữ, trình độ như thế nào, rõ ràng không nè? Cái vị nói nữ sinh đó, Gia Long muốn vô thì phải điều kiện gì, đúng không? Chứ không phải ai cũng vô là vô. Đây cái vị đó, đây đó. Rồi bây giờ chúng ta cứ để đem ra tụng hiểu cái gì không? Cho nên học một quyển thôi là, học một quyển còn chưa xong, nói chi nhiều quyển. Thì bây giờ tự mình quyết định tụng nhiều hay là niệm Phật nhiều quý vị. Tôi đây đã niệm Phật nhiều hay hơn là, còn tụng chưa tới đâu đâu quý vị. Tụng phải có thiện tri thức giảng dạy thì chúng ta mới thấu được. Còn ở trong đó nếu không, không thấu được đâu là. A Di Đà Phật kính thưa thầy, thầy khuyên đừng theo quý thầy không đi đường kinh điển, mà con thì mới bắt đầu học Phật pháp, sao mà con biết họ theo đúng kinh điển hay không? Con xin cảm ơn thầy. Cũng có câu hỏi đó. Câu hỏi này là thầy khuyên đừng theo quý thầy không đi đúng kinh điển, đúng nè. Cái này câu hỏi khác quý vị, là nói cho chúng ta đó, đừng đi theo những vị nào người nào mà ở trong đó không đi đúng theo kinh điển giáo lý, mà con á, là người sơ cơ mới vào, thì làm sao biết cái nào đúng cái nào sai nè? Rõ ràng không quý vị? Mà nhất là những thanh niên ở đây nè, những thanh niên ở đây thấy cái nào hay hay vô mà đâu biết nào đúng, nào đúng như pháp vì đâu có đọc đâu, như nào không đúng theo kinh điển làm sao mà biết đây? Thì bây giờ phải giải quyết như thế nào? Khó không quý vị? Khó là cái này tất cả cũng đều theo duyên quý vị. Cho nên á, hay nhất á, mới sơ cơ đó thì sao quý vị? Hướng về Phật sám hối, hướng về Phật á, ở trong đó chuyên tâm sám hối và cầu gia trì. Còn chúng ta chưa nhận biết nó hay mà, thấy không ạ? Hay mà, thấy nói cũng đúng, thấy cũng có cảm ứng, thấy cũng có hay, rồi đi theo cái rồi nó thành tà, tan gia bại sản cái việc. Mà rất nhiều à, rất nhiều chứ không ấy, mà người ta nói đúng à. Bây giờ biết sao? Thì thôi chúng ta hướng về Phật gia trì, nhờ Ngài gia trì. Rồi bây giờ chúng ta nghe được cái điều này rồi thì chưa biết đào đúng sai, mình hướng về Phật. Còn mà chưa nghe được lời này thì vẫn ở trong tà kiến, vẫn ở trong tà tri, vẫn trong vô minh. Cho nên người nào gặp được Phật pháp, người đó tối thẳng. Phiền một cái là không gặp Phật pháp, mà không gặp Phật pháp đó là do chính mình chứ không phải cho vì Phật. Phật đó nó có cầu tức ứng. Mà ở đây quý vị thấy không, người giảng pháp thì quá ít, đúng không nè? Mà người đi theo tà, theo mê tín thì quá nhiều. Rồi chúng sanh quý vị thấy không nè, nghe được lời pháp không phải là đọc kinh điển là nghe lời pháp, mà hiểu nó không là, thấu nó không là, mà vấn đề đó là do chính chúng ta vì phiền não nghiệp chướng che đậy, vì ở nhân duyên lúc trước chướng ngại người cho nên nó bây giờ bị chướng ngại lại. Thì điều hay nhất của chúng ta là sám hối, quay về sám hối và cầu Phật gia trì. Con muốn giải thoát, con muốn khai trí tuệ, con muốn theo lời Phật, bây giờ con không biết tin ai, không biết hiểu ai, xin Phật gia trì. Chúng ta lễ Phật sám hối, cứ lễ đi quý vị, hướng về lễ trong đó, và trong đó tha thiết xin Phật gia trì, thì Ngài sẽ phái người tới để mà thuyết pháp cho là, Ngài sẽ tạo nhân duyên để chúng ta gặp Phật pháp, là chúng ta có cảm thì Ngài sẽ ứng thôi. Mà nếu mà chúng sanh đó theo cái nhìn của mình, theo tà tri tà kiến, thì Ngài nói chưa có duyên, đưa cái đủ duyên trong đó, Ngài trong đó thấy chưa độ được, vì nó chưa tin. Cho nên đây mình bắt đầu học Phật pháp thì phải biết theo ai, đừng theo ai, khoan theo ai đã, theo Phật cái đã. Mà Phật ở đâu quý vị? Phật ở trong đó chúng ta, những thanh niên chưa hiểu, chưa biết, đọc không hiểu, toàn là tiếng Hán. Tiếng Anh thì nó ít quá, thấy không? Rồi không có người hướng dẫn thì mong cầu Phật gia trì, để từ từ cái duyên nó mở. Và nơi đó ráng mà bỏ ác làm thiện, ráng mà bỏ tà quy chánh, ráng ở trong đó làm một người tốt, để mà phiền não nghiệp chướng mình nó vơi đi. Nó vơi đi rồi thì chúng ta sẽ gặp được Phật pháp. Gặp được Phật pháp rồi thì chúng ta nên coi đúng hay sai. Vấn đề nó kẹt cái chỗ là đúng hay sai cái gì. Cũng là pháp, cũng là kinh, nhưng mà nó phải đúng là kinh không? Đâu có biết đâu quý vị. Khó nè. Cho nên trong đời mạt pháp càng ngày càng khó là. Không có dễ chút nào đâu. Ở trong đó tà tri tà kiến thì nhiều, ác tri ác kiến thì nhiều, chứ mà chánh pháp lại hiếm. Người giảng pháp thì ít, mà người hoàn truyền mê tín thì nhiều. mê tín dị đoan thì nhiều, cho nên chúng sanh càng ngày càng thống khổ. Rồi thôi bây giờ ráng hướng về Phật, chí thành cảm thông đi quý vị, rồi sẽ có thiện tri thức khai mở chúng ta. Và ở trong đời này chúng ta cũng được may mắn pháp môn tịnh độ được hoàn truyền, được phổ biến, và các nơi đều tu hành và có những cái cảm ứng rõ ràng trong đó, thì chúng ta hãy nương theo những cái đó để mình á, nương theo cái hướng đó mà thoát ra, chứ không có ở trong tà tri tà kiến thì nó phiền lắm là. Dạ. Kính thưa pháp sư, con muốn nhờ pháp sư minh giải cho con được một việc biết vậy. Dân ca múa hát có phải là giới cấm cho tất cả các bậc xuất gia hay không? Mới đây con có xem một đĩa DVD do một vị thiền sư tổ chức. Vị này vừa hát vừa đánh đàn piano như một nghệ sĩ ngoài đời. Vị này có nói nếu hát nhạc đời thì thật mới cấm, còn hát nhạc đạo thì Phật còn khen nữa. Vậy câu nói này có đúng với giới luật của Phật hay không? Con kính mong pháp sư pháp thể khinh an. Con rất cảm ơn pháp sư. Cái câu hỏi này muốn tôi khinh an à. Ở đây quý vị, người mới tập tu, đúng nè, Phật cấm gì quý vị? Mới tập tu là gì? Thọ bát quan trai. Trong thọ bát quan trai á, người nào đi thọ bát quan trai rồi, trong đó có 8 cái giới cấm, quý vị nào nhớ không nè? Ở trong đó không ăn phi thời, không ngồi giường cao ghế đẹp, không ca hát múa sướng hát. Đó là mới tu được quý vị ạ. Phật cấm là mở đây một vị thiền sư, đúng nè, học trò thì cấm, đừng có làm sai, mà thầy thì làm sai. Thế sao quý vị ạ? Vậy sao vô được à? Đúng nè, người khác biểu diễn thì thầy còn nương cho được cho nó vui, chứ còn thầy biểu diễn thì coi không được là. Phật cấm là trong đó có nói bát quan trai là tập tu phải không, mới tu phải không nào? Thì ai truyền cái việc? Thiền sư truyền, các thầy truyền. Vì thiền sư là trên cái cương lãnh là thầy mà, đúng nè. Rồi bây giờ đối với em nhỏ này nè, biểu nó không được phá, không được làm cái này làm cái kia, mà trước mặt nó thầy làm thì làm sao nó nghe cái việc? Bây giờ chúng ta coi mình nó chấp nhận hay không chấp nhận. Quý vị chúng ta là Phật tử à, già cái đầu rồi đó, nhưng mà không khác gì con nít. Vì bác quan trai là dạy cho người mới tu mà, cho nên trong đó mình giống như con nít vậy, là dạy cho mình không được cái này, không được cái kia, không được cái nọ, đúng không? Thì trước mặt thầy phải đóng tuồng cho nó đúng. Là đây cái vị đó dùng âm nhạc để phổ đạo, đúng mà, dùng âm nhạc để mà nhập thế, để mà đưa đạo vào đời, đúng mà, để mà tiếp duyên cái vị, phải dùng cái âm nhạc đó, dùng ca dao là đúng. Nhưng mình ở vị trí nào phải giữ đúng vị trí đó, không có lộn lạo, không có xen tạp. Là nếu mà muốn đem nhạc vào đời thì mày đứng tới vai trò khác quý vị, đem nhạc vào đời. Mà ở trong đó giống như một nhạc sĩ ngoài đời thì tại sao không làm nhạc sĩ để phổ nhạc quý vị, phổ nhạc, lấy đạo để mà phổ nhạc nó hay hơn là. Còn ở đây trong đó một, trong đó một vị thiền sư ở trong đó là đứng cái vai trò gì? Giới định huệ, đứng cái vai trò mẫu mực, đứng cái vai trò mô phạm. Ai biểu đứng cái vai trò mô phạm chứ, rồi lại mình lại làm sai cái gì. Cho nên đây vấn đề không phải là nhạc đúng hay sai, mà mình mang cái vai trò mình biểu diễn sai, mình làm sai, đóng mang cái vai trò này mà đóng cái vai kia cái gì, lộn lạo, là lộn lạo, xen tạp, hỗn loạn như vậy, làm sao mà làm thiền sư. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở cái điều này, ở trong đó chúng ta phải làm học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ai ở trong vai trò nào phải giữ đúng vai trò đó mới được làm cái gương mẫu mô phạm cho xã hội, mô phạm cho chúng sanh. Còn ở đây chúng ta lấy cái vai này mà đóng cái vai kia, tại sao kỳ vậy quý vị? Nên ở đây thiếu gì ngài quý vị? Bồ Tát vạn hạnh mà, đâu có cần phải là thiền sư mới là Phật tử đâu. Mình có thể Bồ Tát, ngài Tế Điên Hòa Thượng, ngài đóng vai trò trong đó, độ trong đó chúng sanh, trong đó khổ hải chúng sanh, tà tri tà kiến ở trong trong cái thế gian khổ, đóng trong đó được. Còn ở đây chúng ta mượn cái đó mà làm cái việc khác, kẹt là biểu diễn như vậy không đúng à. Thà là một nghệ sĩ tài ba, rồi đem nhạc vô cái việc nhạc đạo cho nó, chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, là thấy nó phổ biến được. Vì cái mang ấy Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát đó là ở trong đó đóng cái vai trò xuất gia, đóng cái vai trò cư sĩ, muốn đóng sao cũng đóng, muốn đóng sao cũng được. Ở trong đó họ trong đó hành hoạt đó, đó, trong đó tùy nghi ở chúng sanh. Còn ở đây chúng ta nhận cái vai trò là xuất gia, nếu nào thì hãy làm đúng cái vai trò xuất gia là này. Trong đó cái chân nhỏ hàng ở trong đó, cái hàng xuất gia đó quý vị, Phật để đầu tiên trong đó, trong kinh đó Phật nói đầu tiên đó là mô phạm cho chúng sanh. Còn hàng Bồ Tát là hàng bất định, bất định là có khi ngài xuất gia, có khi ngài không xuất gia, ngài uyển chuyển khéo léo độ chúng sanh trong bất cứ vai trò nào, nhưng là nếu được cái đóng vai trò đó cái gì. Nên ở đây á thì vấn đề chúng ta không phải nói Phật dùng văn nghệ, dùng âm nhạc để mà phổ biến, giống như chúng ta những lời tán, lời tụng, lời sướng, tất cả đó là âm nhạc, dùng khéo léo trong đó để đưa đạo vào trong đó. Đây cái việc là những cái bài tán trong đó, nghe xong, hát xong rồi chúng ta cảm xúc trong đó, nhỏ lệ trong đó, đúng à. Cho nên nó quý vị thấy trên đó những buổi lễ nào là trống, nào là chuông, nào là mõ, nào là khánh, nào là tất cả những cái dụng cụ âm nhạc đó để mà biểu lộ lên chúng ta nên đi vào cái đường này hơn là đi vào âm nhạc thế gian. Âm nhạc thế gian để cho người khác làm, thấy không? Người ta có tinh thần đạo, một vị cư sĩ đó đóng vai trò một nhà nghệ thuật, nhà nghệ sĩ diễn đạt ra thì đúng, nó đúng như vậy à. Dạ. Câu hỏi thắc mắc: xin thầy cho con biết bố thí tiền bạc và thí pháp và bố thí thân mạng như cho ruột gan, sau khi chết, thân này sau khi chết thì bố thí nào được phước đức nhiều hơn? Cho biết bố thí tiền bạc và bố thí pháp và bố thí thân mạng. thì bố thí nào á được tốt đẹp? Bố thí á tốt đẹp nhất là bố thí pháp. Nó bố thí pháp là tốt hơn hết, vì trong số pháp á nó có trí tuệ, mà có trí tuệ thì á đương nhiên nó sẽ có phước đức, nếu nè nó phước đức thôi, và người ta thấu rõ được, cho nên á trí tuệ á trong đó bố thí pháp là cao cả hơn. Rồi bố thí tiền thì được á phú quý vinh hoa sang trọng giàu sang. Còn bố thí thân mạng như cho những á ruột tim phổi gan mật gì đó, thấy không nè, thì cái bố thí này nó hơi phiền phức, hơi phiền phức. Hở nguy hiểm là tại sao quý vị? Cái thân này vốn dĩ là giả, rồi chúng ta cho đi bố thí cho người khác để giữ mạng sống của họ thì tốt, đúng nè, để giữ cho họ được mạng sống. Nhưng mà vấn đề là chúng ta khi họ cắt, họ giải phẫu, họ mổ ra để lấy những bộ phận đó thì chúng ta đau quá chịu không nổi. Tuy rằng mới chết trong đó nhưng mà thần thức nó vẫn bị đắm vào cái thân, cho nên tốt hơn là y giáo tu hành cúng dường. Cúng dường nó cao hơn bố thí quý vị, đúng không? Nó cao hơn một bậc. Bố thí ở hàng dưới, đúng không? Mà cúng dường là cung kính, thì ở trong đó sự cúng dường cao nhất đó là y pháp tu hành cúng dường, là cúng dường cao nhất, vượt hẳn hơn bố thí. Nào, còn bây giờ cái bộ phận của mình đó, mình chưa có công phu, chưa có định lực, mà người ta đè ra người ta mổ thì phiền lắm à. Cho nên thôi khoan đã, đừng có gì nghe, đừng có làm le. Thì ở đây á, chúng ta cố gắng tu hành để bỏ cái thân này. Thì bỏ cái thân này rồi á, khi nào chúng ta thành công trở về cứu huệ mạng pháp thân của chúng sanh, chứ không phải cứu cái thân bệnh của họ cho họ sống thêm mấy năm, nó không có viên mãn. Cái này ở trong đó, cho nên hiểu được giáo lý rồi thì chúng ta y pháp tu hành cúng dường là cao cả. Thứ nhất. Câu hỏi số 2: đối với người Phật tử tu pháp môn mật tịnh song tu thì trước khi vào khóa tu niệm Phật có cần phải trì chú cho xung quanh mình yên tịnh không bị ma phá để tu được thời gian lâu dài hơn, không bị chướng ngại như buồn ngủ ngứa ngáy khi niệm Phật? Thì đây quý vị, cái này á là không phải thiền tịnh song tu, mà cái này mượn mật để mà chuẩn bị tu tịnh nó đúng hơn, giống nè, chứ không phải thiền tịnh song tu. Mà ở đây chúng ta mượn mật là trì chú. Trì chú án gì vậy? Làm tịnh pháp giới, rồi tịnh thân, tịnh ngữ, thấy không? Những cái chú đó, rồi những cái chú trị tà như chú đại bi trong đó, thì đó trong đó là để chuẩn bị cho mình vào niệm Phật nó miên mật hơn. Nó không phải là tịnh độ song tu, mà nương nhờ cái năng lực mà mình đã tu mật lúc xưa rồi thì mình nó khởi đầu thôi, rồi vô niệm Phật luôn là hay nhờ hơn nhất. Vì khi niệm Phật nó chưa vô được, nó có khực nó chưa vô, thì những người nào tụng chú quen rồi đó, trì chú quen rồi đó, thì có thể trì một vài biến cho mình tập trung tinh thần, cho thân thể nó tốt đẹp, khỏi ngứa ngáy, rồi chúng ta niệm Phật kinh hành. Như vậy đó là nương nhờ chú lực để mà chuyên niệm Phật, đây là có thể được, là tốt quý vị. Cho nên ráng đi cái đường này. Còn á mật tịnh song tu như chúng ta nói hồi nãy, học hai ngành có hai cái trường hợp, đúng không nè? Trường hợp thứ nhất là học sinh xuất sắc, nó học thêm một ngành nữa, cái đó trong triệu triệu người có người. Còn á, cái thứ hai là gì quý vị? Học sinh dở, học cái gì cũng không xong, mộc chưa thành công, thiền không thành công, bây giờ lại thêm một pháp môn nữa, quý vị thấy họ làm sao thành công? Cho nên á, pháp môn này dở quá, khó quá thì bỏ cái môn này vào cái môn khác, chứ không thể nào học sinh dở học một lúc hai môn đâu. Quý vị thấy có học sinh nào dở mà học hai môn đâu, chỉ có học sinh giỏi nó mà học thêm môn hai môn. À, theo cái quyển sách đó nó ra một lúc hai ngành luôn, nhưng mà học sinh dở là sao? Cái ngành đầu nó dở, nó yếu quá, vô không nổi. Vô không nổi thì sao? Bỏ ngành đó vô ngành khác để mà học ra trường, đúng không nè? Nó rõ ràng không nè? Rồi ở trong đó không ra trường được, sợ người ta cười, cho nên mình bỏ bớt đi. Ở đây nói mật tịnh song tu đó là gì quý vị? Là để gỡ mặt cho, để khỏi bị xấu hổ thôi, chứ không có. Thiền tịnh song tu cũng vậy, mật tịnh song tu cũng vậy, đúng không nè? Nó biểu thôi học hai ngành, tôi học hai ngành đó, nhưng mà thật sự nó ra có ngành nè quý vị. Mà ra ngành nó đang học ngành này đổi ngành kia, sợ xấu hổ, thôi thì nó cho nó hai ngành đi, cho cái tên nó hai ngành đi. Thật sự là chuyên tu quý vị, chuyên tu tịnh độ là mà các thiền sư, các vị tổ biểu diễn chúng ta. Ngài đắc thiền rồi, Ngài bỏ thiền, thiền tịnh song tu, đến hồi cuối cùng bỏ thiền tịnh song tu để chuyên tịnh độ, chuyên niệm Phật. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiền tịnh song tu là cái danh từ, mật tịnh song tu là cái danh từ để cho họ khỏi xấu hổ, họ có thể an tâm vào pháp môn tịnh độ mà tu. Vì sao quý vị? Vì lúc trước cho pháp môn tịnh độ là của bà già, ông già bà lão, mà bây giờ mình á, từ ở kia mà qua thì xấu hổ sao? Cho nên á, để cái danh từ mật tịnh song tu, thiền tịnh song tu là. Quý vị phải hiểu được rằng ngay cả thế gian pháp cũng như vậy, xuất thế gian pháp cũng như vậy, là tất cả đều nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Nên để gỡ lại, cho nên tổ khéo léo, tổ cao minh, sợ nó qua tịnh trong đó xấu hổ nó không chịu làm, thôi biểu cho nó thiền tịnh song tu, để mật tịnh song tu. Mà sao chúng ta nương theo này, dùng mật, dùng thiền để mà chuẩn bị cho chuyên niệm Phật là đúng, đúng không? Dùng cái công phu đó để chuẩn bị cho mình. Dạ. Con có áp dụng cách thầy chỉ dẫn niệm 30 câu A Di Đà Phật trước khi ăn cơm, và thỉnh thoảng trong khi làm việc con có niệm Phật 30 câu như nhau, ba cách nhau 3-4 tiếng một lần. Con muốn hỏi thầy, đến cuối ngày đối với con có cần phải hồi hướng về tịnh độ, trang nghiêm và xưng danh tánh pháp danh của mình cho được phần công đức không? Có nghĩa là người này áp dụng niệm Phật 30 câu rồi, bây giờ có cần hồi hướng hay không, cần xưng danh, xưng tánh pháp danh hay không, để không có ghi sổ rồi ngài không nhớ, thấy không? Đó là cái tâm lo ra của chúng ta, chứ thật sự Phật nói không cần hồi hướng. Không cần hồi hướng là gì? Vì là nhất hướng rồi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật rồi, còn hồi về hướng nào nữa quý vị? Đã nhất hướng, đã một hướng về Tây Phương rồi, hồi là quay đầu lại. Đang hướng về Tây Phương chúng ta lại quay đầu lại đi đâu nữa? Đây quay đầu lại để hướng về hướng nào nữa? Không cần. Là cho nên pháp môn tịnh độ gọi là pháp môn không hồi hướng pháp môn, mà nhất hướng chuyên niệm đó đã là hồi hướng rồi. Khi chúng ta niệm Phật 30 câu thanh tịnh chí tâm, hoan hỷ nguyện sanh Tây Phương rồi, là chúng ta đã hướng về Tây Phương rồi. Đã hướng về kêu Tây Phương rồi, chúng ta lại quay đầu lại, hướng về hướng nào nữa? Hồi hướng là quay đầu lại đó, hồi đầu lại và hướng về hướng khác đó quý vị. Đó là cái nghĩa của hồi hướng đó. Đúng không? Cho nên ở đây á, quý vị không xưng danh, không xưng tánh, không xưng pháp danh, Phật cũng biết rồi là quý vị xưng á, mà lộn, Ngài cũng biết rồi là. Thì trong đó có tha tâm thông quý vị. Chúng ta có muốn cái ý gì trong đó Ngài cũng biết rồi à. Chỉ nương theo hồi hướng để tâm của chúng ta chuyên nhất, để nguyện chúng ta tha thiết và chúng ta không đi lạc nữa thôi. Chỉ nhắc cho chúng ta thôi, chứ không phải cho Phật đâu. Đừng có lo Phật không biết, mà lo chúng ta quên, chúng ta đi lạc đường nữa. Cho nên hồi hướng cái mục tiêu là cho chúng ta. Còn Phật cái Ngài bình đẳng, Ngài biết hết rồi. Khi tâm của chúng ta bớt nghiệp chướng, khi tâm của chúng ta định rồi, thì tự nhiên Phật quang phổ chiếu tới. Chứ không cần chúng ta hồi, không cần chúng ta hướng, thì Ngài mới bắn tia laser tới cho chúng ta. Không phải là. Mà mặt trời vẫn chiếu sáng, mây tan đi thì mặt trời tới, mà mây che thì không thấy ánh mặt trời. Mặt trời nó vẫn hiển hiện ở đó, không cần chúng ta, mà chỉ cần chúng ta dụng công tha thiết thì được thôi. Cho nên nó xưng danh xưng tánh cũng được, không xưng danh không xưng tánh cũng được. Điều quan trọng nhất là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nhớ nha. Chứ không phải hồi hướng là chánh, mà dụng công có năng lực là chánh nha. Bạch thầy, thầy có dạy khi niệm Phật đừng sợ vọng tưởng nổi lên, chỉ cần nghe tiếng niệm Phật bên tai mình, như vậy là cách tập niệm Phật mỗi ngày thành thành á, tiếng khó niệm á, như vậy thành tiếng á, thành tiếng á, hả, niệm tập niệm Phật á, mỗi ngày thành tiếng khỏi nhỏ gì ta. Niệm như vậy có phải là niệm nhất tâm hệ niệm hay là gọi là chuyên tâm niệm Phật? Xin thầy giải thích cho con rõ. Con cần còn thắc mắc là khi gọi là nhất tâm thì không thể có vọng tưởng nổi lên. Ở nơi đây á, niệm Phật á, hay nhất quý vị không có sợ vọng tưởng khởi, mà chỉ cần á, tâm chúng ta biết niệm Phật, niệm ra tiếng và tai nghe lại. Thì khi chúng ta tai nghe là tâm nó tập trung để nó nghe, tâm nó tập trung để niệm, thì vọng tưởng tự nhiên không có người tiếp tế nó, không có người á, giúp cho nó, tự nhiên nó tiêu thôi. Còn chúng ta đối lại, chống vọng tưởng, đè vọng tưởng, áp đặt vọng tưởng, là chúng ta thêm lực cho nó. Càng đè thì nó càng mạnh, càng chống thì nó càng nổi. Cho nên nó ấy mà chúng ta quên đi, tự nhiên nó lắng. Cứ quên đi, quên đi, và hãy chuyên tâm niệm Phật. Thì niệm như vậy đó là chuyên tâm niệm Phật, và hay là nhất tâm hệ niệm. Chuyên tâm niệm Phật hay nhất tâm hệ niệm thì tất cả đều là danh từ khác của sự tập trung tinh thần để mà không khởi vọng tưởng phiền não mà niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy nhất tâm hệ niệm hay là ở đây nhất tâm Ở đây chúng ta gọi là hệ niệm, chuyên niệm Phật. Chuyên niệm Phật là chỉ chuyên nhất nó, không xen tạp vào đó, và liên hệ cái tâm chúng ta cái tương ưng như vậy. Chưa được nhất tâm. Nhất tâm là một cảnh giới cao hơn, là tâm một tâm, một cái niệm mới khởi ra. Mà cái niệm mới khởi ra đó nó là sao quý vị? Là một phần triệu của dây. Một phần triệu của dây là cái niệm nó khởi ra, chúng ta bắt không được. Đó là nhất tâm. Cái tâm chúng ta vừa chạm, lục căn chúng ta vừa chạm vào cảnh giới, nó biết liền. Nó biết liền thì sao? Ngay cái biết đó chúng ta lại chuyển thành cái thức, chuyển thành nó giận hờn yêu ghét trong đó. Cho nên cái đó nó quá nhanh, chúng ta nhất tâm không được. Thì bây giờ làm sao chuyên tâm? Chuyên tâm lại, chuyên chú, chuyên tâm liên hệ nó niệm, tương ưng nó niệm, gọi là hệ niệm. Thì là tâm chúng ta luôn luôn nghĩ đến câu A Di Đà Phật, tương ưng với câu A Di Đà Phật. Thì ở đây chưa được nhất tâm, nhưng mà đó đang chuyên niệm để từ từ đến vào nhất tâm. Nên là nhất tâm bất loạn là cảnh giới cao, mà Ngài Huyền Trang gọi là nhất tâm hệ niệm. Nó hệ niệm nó thấp hơn một tầng, nó chuyên niệm nó thấp hơn một tầng, mà nhất tâm nó cao. Nhất tâm bất loạn cao quý vị. Đó là cảnh giới của người đã giác ngộ. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cần chuyên niệm thôi. Mà chúng ta làm sao công phu để làm sao được thành phiến. Thành phiến là nó cứ trong đầu chúng ta chỉ có câu niệm Phật thôi. Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ chỉ có niệm Phật thôi, không khởi lên gì. Đó là niệm Phật, chuyên niệm Phật, hệ niệm niệm Phật, và ở đó thành phiến niệm Phật, chứ nhất tâm chưa được. Cho nên người nào nói con niệm được nhất tâm, đó là họ chưa biết. Vì khi niệm Phật được nhất tâm, họ đã có thần thông rồi. Tương ưng sự nhất tâm bất loạn, cảnh giới tương ưng với A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn, cảnh giới tương ưng với cảnh giới của Bồ-Tát. Cho nên người nào nói niệm Phật được nhất tâm, sự nhất tâm, lý bất tâm, người đó chưa biết. Quý vị thấy trong kinh á, kinh gì, kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm quý vị, mà đi xuống địa ngục được quý vị. Cô á, niệm Phật trong đó được nhất tâm bất loạn, được sự nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn thì chưa biết, nhưng mà sự nhất tâm nhất loạn được. Khi mà được sự nhất tâm bất loạn rồi, cô xuống địa ngục. Quỷ vô độc xưng là thánh nữ, xưng là Bồ Tát. Bồ Tát đi đâu hôm nay này, thánh nữ đi đâu này? Niệm Phật quý vị được nhất tâm thôi. Còn chúng ta niệm Phật á, được á, hệ niệm, chuyên niệm, thành phiến là cao lắm, chứ không phải thường. Còn có nhiều người niệm trong cái ngân được nhất tâm khó lắm, không phải dễ đâu quý vị. Có nhiều người á, mới niệm được mấy năm á, viết sách ra được nhất tâm trong đó, không phải đâu. Là vì sao quý vị? Vì ở trong đó tôi nói không phải họ giận lên, tôi nói không phải họ phiền lên, thì đó đâu phải nhất tâm quý vị. Phiền não vẫn khởi lên, thành phiến chưa được, nói chi mà nhất tâm. Là cho nên tôi cười muốn nói gì thì nói, vì cái tiêu chuẩn nhất tâm cô chưa được, là ngay cả tiêu chuẩn thành phiến cũng chưa được nữa quý vị. Một người thành phiến đó, dù chúng ta chửi họ, họ cũng chuyên niệm. Thấy cái này, dù chúng ta khích bác họ, họ vẫn chuyên niệm, không khởi lên phiền nào, mà chưa được nhất tâm đâu quý vị. Công phu như vậy là, thì bây giờ chúng ta ráng hệ niệm đi. Ai chửi gì mình cũng niệm Phật, ai mắng mình cũng niệm Phật, ai cao có mình cũng niệm Phật. Đây quý vị đang tập chuyên niệm Phật, thì từ từ nó sẽ tiến thành thành phiến. Rồi khi thành phiến rồi, đến giờ về vãng sanh, Phật quang chiếu tới, nâng công phu thành phiến thành nhất tâm bất loạn. Cho nên trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đạo, là khi Phật quang chiếu tới là nói pháp môn này tối thắng chỗ đó, được gia trì ngay tại giờ lại vãng chung. Chúng ta tới giờ rồi ha. A Di Đà Phật, ba con vừa mới mất cách đây khoảng 1 tháng, 30 năm. 30 năm thì ba con chuyên trì chú Lăng Nghiêm, đến lúc bệnh ung thư gan thì chỉ niệm Phật. Trước lúc mất 2 ngày và sau khi mất thì được hộ niệm theo nghi thức tịnh độ, mặc dù gia đình chưa có ai có kinh nghiệm hộ niệm. Cả gia đình con chỉ nương theo nghi thức hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu mà thực hiện. Sau khi mất 17 tiếng sau, thân thể vẫn còn mềm mại, nét mặt đầy đặn, thanh thản và có vẻ như mỉm cười. Ba con tỉnh táo đến lúc cuối và tự niệm Phật theo tiếng hộ niệm. Vậy ba con có được vãng sanh không? Xin Thầy từ bi cho gia đình con biết. Xin con cảm ơn con xin cảm ơn Thầy. Ở nơi đây quý vị là hiện tượng tốt. Hiện tượng tốt là ở chỗ nào? Ba con chuyên trì chú Lăng Nghiêm đã được 30 năm à. 30 năm công phu chuyên trì chú Lăng Nghiêm, phiền não nghiệp chướng tiêu rất nhiều quý vị. Tiêu rất nhiều à. Nhưng mà sao quý vị? Nếu mà công phu 30 năm nó niệm Phật chuyên nhất thì đã đi rồi à. Nếu mà trong cái thần lực chú Lăng Nghiêm ấy chữa cho chúng ta nghiệp chướng nó tiêu trừ, và cuối cùng nghiệp nó đổ là bị bệnh ung thư gan. Thấy không? Và ở trong đó khi trước khi mất 2 ngày và sau khi mất thì được hộ niệm, đó là phúc báo, đó là thiện căn. Cho nên nó nương theo đó, cái định lực mình trì chú Lăng Nghiêm có nên được tỉnh táo, tâm bất điên đảo khi giờ lâm chung. Sáng suốt tỉnh táo đó là điều kiện tối quan trọng để mà người ở trong đó đã trì chú Lăng Nghiêm, đã tin Phật pháp rồi là thứ nhất. Thứ nhì á là 2 ngày trước, 2 ngày trước khi mất á chịu để cho người ta hộ niệm là điều quan trọng thứ nhì. Có nhiều người á trì chú quý vị không cho người ta hộ niệm, tu thiền trì chú không cho người ta hộ niệm. Nghĩa là hộ niệm trong đó là người ta phiền não nổi lên. Cho nên đây chịu cho hộ niệm, chịu cùng hộ niệm trong đó, có nghĩa là thiện căn nó lên, phúc báo nó lên, nhân duyên nó lên. Nó nhân duyên nó lên đó, và trong đó được tỉnh táo, thì trong đó 3 điều kiện cái việc thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Nên vấn đề của chúng ta là làm sao, quan trọng là tỉnh táo khi lâm chung. Thì ở đây á, chúng ta thấy là ba con tỉnh táo đến lúc cuối và tự niệm Phật theo tiếng hộ niệm, đó là điều quan trọng. Bởi vậy cho nên nó tương ưng với kinh điển. Tương ưng với kinh điển là gì? Tâm bất điên đảo. Mà trong kinh nói, trong chú giải nói, nếu người nào chịu niệm Phật, nếu người nào tỉnh táo tâm bất điên đảo, nếu người nào biết niệm là do Phật, năng lực của Phật gia trì, cho nên lúc đó mới có thể niệm Phật được. Lúc đó mới tâm nó không có điên đảo. Vì khi đó thì nhân duyên tốt xấu trong quá khứ, trong hiện tại này, tất cả cảnh giới nó đều chuyển biến lên, nó đều hiện lên. Và người đó tâm bối rối, cộng thêm tứ đại phân ly, như rùa bị lột mai. Con rùa mà nó lột cái vỏ đó quý vị, nó lột cái vỏ, đau đớn vô cùng. Vậy mà có thể cái định lực đó, nghiệp chướng nó tiêu mà có thể tỉnh táo hoan hỷ tự niệm Phật là khẳng định đã được Phật gia trì, được chư thánh chúng gia trì, cho nên người đó có thể an định tỉnh táo niệm Phật. Mà ở trong đó đại chúng cùng niệm Phật đó, cho đến 17 tiếng sau, thì với cái thần thức đó quý vị, họ đúng như kinh điển nói là niệm Phật theo, trong đó có thể nhất tâm niệm lấy 10 câu A Di Đà Phật. Chúng ta thấy á, họ tự niệm và họ thiếp đi, thì ở trong đó thiếp đi đó, tâm của họ vẫn nương theo tiếng niệm Phật và có thể vãng sanh. Cho nên ở trong đây á, chúng ta không có dám cả quyết khẳng định là vãng sanh được hay không, nhưng mà chúng ta nói là có nhiều cơ hội vãng sanh. Vì đúng như lời kinh điển nói là người đó khi lâm chung tâm tỉnh táo, khi lâm chung được thiện tri thức là những người hộ niệm khai thị gia trì, khi lâm chung chấp nhận lời khai thị đó, chấp nhận theo pháp môn đó, chấp nhận nhận chịu đó, ba điều kiện tối quan trọng là sao? Tỉnh táo, có thiện tri thức và tin tưởng những gì họ làm, tin tưởng người nhà, tin tưởng ban hộ niệm. Cho nên đây quý vị thấy điều kiện nó tương đồng, điều kiện á, có thể vãng sanh. Và ở đó khi đó gần cuối lại có thể tự mình niệm Phật và biểu hiện qua bằng gì quý vị? Bằng gương mặt đầy đặn, bằng thân thể mềm mại, bằng á, mỉm cười ra đi. Thì trong đó người này trong kinh Vô Lượng Thọ nói về cái việc giống như trong phẩm số 24. Phẩm số 24 á, là nói nhược hữu chúng sanh trụ đại thừa giả. Nếu có chúng sanh nào trụ vào kinh đại thừa, có nghĩa là không chuyên niệm Phật, không tu tịnh độ, trì chú lăng nghiêm là trụ đại thừa. Thấy không? Họ tu theo đại thừa mà. Dĩ thanh tịnh tâm hướng vô lượng thọ, dùng tâm thanh tịnh, nghĩa là họ trì chú được tâm thanh tịnh, được định lực rồi, và dùng cái tâm đó hướng về vô lượng thọ là hướng về A Di Đà Phật, nghĩa là họ chịu niệm Phật là hướng về mà, chịu tin Đức Phật A Di Đà, chịu về đó. Giờ trì chú chưa đủ công phu để mà tự tại ra đi, cho nên cuối cùng họ chấp nhận, thấy không? Chấp nhận hướng vô lượng thọ, nải chí thập niệm, ngay cả đến 10 niệm thôi, nguyện sanh kỳ quốc, trong tâm của họ phát ra, tuy rằng họ không nói, nhưng mà họ nguyện sanh về nước đó. Thì sao? Thì ở trong đó văn thậm thâm pháp, tức sanh tính giải. Là khi nghe người ta khuyên như vậy đó, là phát cái tâm thanh tịnh tin tưởng, thì nải chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, mà họ có thể nương theo cái lời khai thị đó đạt được cái tâm á, tịnh tâm, tâm an định, tịnh tâm thanh tịnh tin tưởng, thì á, phát nhất niệm tâm niệm ư bỉ Phật. Người đó phát á, một cái niệm ra, niệm á, Đức Phật A Di Đà, tin rồi họ lại chịu niệm Phật nữa, cứ vậy không? Ổng chịu niệm Phật. Thử nhân lâm mạng chung thời, như tại mộng trung kiến A Di Đà Phật. Người đó không được tối thắng như ở trên, mà người đó là thử nhân khi người đó lâm mạng chung thời đó, họ như ở trong mộng thấy được A Di Đà Phật, hoan hỷ vui vẻ, chứ không có thấy được Phật hiện ra. Vì sao vậy? Vì không cảm ứng được 48 lời nguyện, nhưng mà họ ra đi như trong mộng, đi như trong mộng đẹp, thấy được Phật A Di Đà trong mộng cho họ mỉm cười. Nhưng mà trong đó cái hoàn cảnh phóng quang tiếp dẫn không hiển hiện được. Vì sao? Họ không tương ưng vào chuyên tu tịnh độ, cho nên không cảm được 48 lời đại nguyện, mà họ tu theo pháp môn đại thừa, mà họ tu 30 năm đó quý vị ạ. cho nên đạt được cái tâm thanh tịnh đó và cuối cùng được hộ niệm, may sao được vãng sanh. Nhưng mà không bằng tối thắng bằng người chuyên niệm, không tối thắng bằng người chuyên tu tịnh độ. Họ cảm ứng được á, Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn, báo thân Phật tới tiếp dẫn, hóa thân Phật tới tiếp dẫn, phóng quang hương thơm ngào ngạt, họ cảm được cái này. Còn á, người kia thì đi ra đi như trong mộng mà thôi, mỉm cười hoan hỷ vui vẻ như vào trong mộng. Thì cái này á, chúng ta chỉ có thể nương theo đây mà giải, còn đi không thì chúng ta không biết chắc. Muốn biết chắc, quý vị ráng niệm Phật về coi có ổng ở trên đó hay không là chắc ăn, chứ đây chúng ta không dám cả quyết, đúng không nào? Đến rồi đã lỡ đi lên đó sẽ không thấy ổng, rồi tới đây là bắt thường tôi. Cho nên ở đây chúng ta muốn biết chắc hay không, cứ niệm Phật đi lên đó gặp hay không sẽ biết, không cần tới Tây Phương. Nếu mà quý vị niệm Phật được cất công phu thì Phật cùng chư thánh chúng, thánh chúng đó có ổng ở trong đó tới tiếp dẫn chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.